Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung sau:
cơ hội để Thái Nguyên thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, góp sức đẩy lùi dịch bệnh,
giao ban trực tuyến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền núi Đông Bắc Bộ,
tăng cường xây dựng thương hiệu bảo hộ nhãn hiệu chè,
phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 2 tháng 6, đồng chí Nguyễn Anh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành. Tại hội nghị, lãnh đạo AIC đã đề xuất mô hình chuyển đổi số đối với tỉnh Thái Nguyên với nhiều nội dung cụ thể. Theo đó, giai đoạn 2021-2022, AIC khuyến nghị tỉnh tập trung đầu tư các dự án nền tảng như hạ tầng công nghệ thông tin và trục tích hợp, trung tâm dữ liệu, hệ thống camera, hệ thống an ninh mạng, phòng điều hành tích hợp để xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống kết nối và các tiện ích. AIC cũng đề xuất tỉnh xây dựng các hành lang pháp lý phù hợp với thực tiễn để có thể thực hiện thành công chương trình này, ưu tiên khẩn trương, hoàn thiện và phê duyệt chủ trương đầu tư, chỉ đạo các tổ chức cá nhân có liên quan thường xuyên cập nhật số liệu, báo cáo theo thời gian thực. Các cơ quan tích cực sử dụng hệ thống họp thông minh trong chương trình vận hành thí điểm, bố trí nguồn ngân sách hợp lý để triển khai toàn bộ chương trình, thường xuyên tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp để chương trình đạt hiệu quả cao hơn.
Các đại biểu dự hội nghị cơ bản đồng tình với các đề xuất của AIC, đồng thời đánh giá đây là lĩnh vực rộng, còn có nhiều khó khăn cần xử lý. Các đại biểu cũng đề nghị AIC tìm hiểu kỹ, tách riêng những phần việc, nội dung mà Thái Nguyên đã có, khẩn trương xây dựng mô hình đô thị thông minh đưa vào hoạt động thí điểm ở thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, trí tuệ của AIC trong xây dựng chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số chính là cơ hội để tỉnh thực hiện được những mục tiêu phát triển kinh tế và quản lý xã hội, xây dựng hoàn thiện chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Việc chuyển đổi số là tất yếu và sẽ phát huy hiệu quả tiện ích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị AIC lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở nền tảng công nghệ thông tin của tỉnh đã có nhằm hướng tới phục vụ hiệu quả thiết thực người dân và doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh để tập trung điều tra, cập nhật thông tin xây dựng kho dữ liệu chuẩn, phân tích đánh giá dự báo trong công tác quản lý điều hành và sự phát triển nhằm thay đổi nhận thức, tư duy trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí khẳng định, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh sẽ phối hợp với AIC để sớm hoàn thành chương trình. Nhân dịp này, công ty AIC đã trao tặng tỉnh 5.000 bộ kit xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 để phục vụ công tác phòng chống dịch của tỉnh.
Ngày 3 tháng 6, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Lương Hữu Phước giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh khẳng định vai trò của Sở Tư pháp đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả công tác mà đồng chí Lương Hữu Phước đã đạt được trong thời gian qua. Bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Lương Hữu Phước tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, tạo sự đoàn kết nhất trí trong tập thể ban lãnh đạo và công chức viên chức, người lao động Sở Tư pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lương Hữu Phước bày tỏ niềm vinh dự, tự hào trước sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hứa trên cương vị công tác mới được giao sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, luôn gương mẫu, khiêm tốn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm chuyên môn, tận tụy với công việc, cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Tư pháp, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Chuyển sang những tin tức liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ Sở Y tế, đến nay, Thái Nguyên đã qua 7 ngày không xuất hiện thêm ca bệnh mới. Các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh đều cho kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Theo đó, bệnh nhân số 4728 phát hiện vào hôm ngày 20 tháng 5 ở Dương Thành, huyện Phú Bình đã truy vết được 21 trường hợp F1. Bệnh nhân số 5014 phát hiện ngày 22 tháng 5 cũng ở Dương Thành đã truy vết được 30 trường hợp F1. Trong đó thì 29 trường hợp đang cách ly tại Phú Bình, 1 trường hợp cách ly tại Bắc Giang. Tất cả các trường hợp F1 của hai ca bệnh này đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính lần 2. Bệnh nhân số 5999 phát hiện vào ngày 26 tháng 5 ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên đã truy vết được 243 trường hợp F1. Phổ Yên 95, Phú Bình 24, thành phố Thái Nguyên 1, Định Hóa 2, thành phố Sông Công 121. Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2, kết quả âm tính. Theo đó, lực lượng chức năng cũng đã truy vết được hơn 1.400 trường hợp F2 đã được cách ly theo quy định. Các hoạt động điều tra truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.
Tiếp tục các hoạt động chung sức phòng chống dịch COVID-19, ngày 2 tháng 6, Công đoàn viên chức tỉnh đã chuyển đến Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang 150kg vừng lạc qua chế biến, đóng hộp để phục vụ bữa ăn cho những người trong khu vực cách ly tập trung. Đây là sản phẩm do Công đoàn viên chức cơ sở tự chế biến sau đợt phát động ủng hộ vùng dịch Bắc Giang, chuẩn bị phương tiện và sắp xếp các nhu yếu phẩm, dung dịch sát khuẩn tay trước khi được chuyển đến điểm giáp danh để hỗ trợ tỉnh bạn.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục của tỉnh đã hỗ trợ 400 lít dung dịch sát khuẩn, 7.500 khẩu trang y tế cùng một số đồ dùng nhu yếu phẩm chuyển đến các trường phổ thông của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang phục vụ kịp thời mùa thi năm 2021. Cũng trong dịp này thì Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tiếp tục hỗ trợ các điểm thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên các thiết bị rửa tay sát khuẩn và máy đo thân nhiệt tự động nhằm tăng cường kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 2 tháng 6, thị xã Phổ Yên thành lập 5 đoàn công tác đến thăm động viên và tặng quà tại các trạm y tế của 18 xã phường trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo thị xã đã ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, y tế tuyến xã luôn là lực lượng đi đầu, góp phần cùng chính quyền địa phương triển khai phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, mong muốn đội ngũ cán bộ y tế không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khắc phục khó khăn để phục vụ tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, các đoàn công tác đã tặng mỗi trạm y tế xã phường 3 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm khác.
Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên lập thêm 3 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Cụ thể là lập một chốt trên địa bàn xã Thịnh Đức để kiểm soát người và phương tiện từ thành phố Sông Công vào thành phố Thái Nguyên. 2 chốt trên địa bàn xã Đồng Liên để kiểm soát người và phương tiện từ thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Bình vào thành phố. Đại diện lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện địa phương đang tiếp tục rà soát thành lập thêm các chốt trên các trục đường liên xóm, liên xã nếu cần thiết và lực lượng chức năng tham gia trực 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Như vậy thì đến nay thành phố Thái Nguyên có 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 hoạt động. Trước đó thì thành phố Thái Nguyên đã kích hoạt 3 chốt kiểm soát liên ngành chống dịch COVID-19, bao gồm một chốt tại nút giao Tân Lập phường Thịnh Đán, một chốt tại nút giao Thịnh Đán phường Tân Thịnh và một chốt tại nút giao Tân Long phường Tân Long. Đây là những nút giao từ cao tốc quốc lộ 3 mới vào thành phố.
Ngày 2 tháng 6, đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Chỉ huy Khu cách ly tập trung huyện Đồng Hỷ về việc thành lập hội đồng thi cho các học sinh đang cách ly tập trung. Hiện nay trên địa bàn huyện có một thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Thái Nguyên đang phải thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện có địa chỉ cơ sở đào tạo nghề số 2, trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức điểm thi cách ly. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá tại khu cách ly đáp ứng đủ mọi điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 theo quy chế thi. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, huyện Đồng Hỷ có khoảng 1.300 thí sinh tham gia thi tại 3 điểm thi tập trung, gồm điểm thi trường Trung học phổ thông huyện Đồng Hỷ, Trung học phổ thông Trại Cao, Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 và điểm thi tại khu cách ly tập trung của huyện tại xã Linh Sơn. Ngoài ra, tại mỗi điểm thi tập trung đều thành lập phòng thi dự phòng và bổ sung cán bộ coi thi tại các điểm thi dành cho các đối tượng F2 và thí sinh có biểu hiện ho, sốt.
Thưa quý khán giả, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những ngày này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Bình đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm truyền tải tới mỗi hội viên, người dân thông điệp. Mỗi việc làm dù nhỏ nhất cũng sẽ góp phần vào công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của cộng tác viên Nguyễn Chi.
Khu cách ly số 5 đặt tại trường mầm non và tiểu học Kha Sơn có số lượng người đến cách ly đông nhất là 124 trường hợp. Toàn huyện có 520 trường hợp thực hiện cách ly tập trung, trong đó có 94 trường hợp F1, để đảm bảo cho khu cách ly đi vào hoạt động. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kha Sơn đã đảm nhận công tác hậu cần tại khu cách ly. Chị Dương Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kha Sơn nói về những việc làm thiết thực của hội.
Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã chỉ đạo 18 đơn vị xóm phố là cắt cử mỗi hôm là số lượng chị em hội viên là 10 đến 15 chị để đi nấu cơm và cắt cử quay vòng như vậy. Thì bên cạnh đó cũng phối hợp với các đồng chí trong hội đoàn thể của xã, đoàn thanh niên, nông dân để cùng nấu cơm hỗ trợ khu cách ly. Và đối với những cái suất mà ăn bầu ở đây có 4 bà bầu và 2 trẻ nhỏ thì những suất này thì đều bổ sung thêm hết.
Cùng với cách làm như Hội Liên hiệp Phụ nữ Kha Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Đức cũng đảm nhận công tác hậu cần tại khu cách ly ngay từ khi có quyết định thành lập khu cách ly tại địa phương. Lý giải thêm về việc làm của hội, chị Đồng Thị Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chia sẻ.
Các hội làm như thế này là vừa là người ta được giám sát cho con em của người ta trong khu cách ly. Ví dụ như mình nấu cơm như thế này là cái khẩu phần ăn cũng như là tất cả các cái mọi thực phẩm là các chị được giám sát đấy.
Theo đó, 17 chi hội phụ nữ xóm đã đăng ký lịch tham gia tổ hậu cần, phân chia thành viên tham gia nấu ăn phục vụ khu cách ly tập trung. Vào mỗi sáng, tổ hậu cần phải cập nhật số lượng người đang cách ly tại cơ sở để nhận kinh phí từ xã và lên thực đơn, mua nguyên liệu, nấu nướng, đảm bảo bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm với định mức 80.000 đồng trên ngày cho người đang cách ly tại cơ sở. Giữa cái nắng gần 40 độ C, các chị em hội viên phụ nữ xã Tân Đức vẫn miệt mài chuẩn bị các suất ăn đảm bảo dinh dưỡng cho những người trong khu cách ly. Dừng tay chia cơm, chị Trần Thị Duyên, hội viên phụ nữ xóm ngoài xã Tân Đức cho rằng.
Chúng tôi cũng thấy rất chi là nóng, thế nhưng mà thực ra là những cái người mà phải đi cách ly tập trung họ còn vất vả hơn chúng tôi. Và những ở những cái tuyến đầu phòng dịch thì họ cũng rất chi là vất vả, thế nhưng mà chị em chúng tôi thì cũng không quản gì một cái phần khó khăn đấy thì là cũng vẫn là cùng nhau bảo nhau là đến giúp tất cả mọi người thôi vì một cái nhiệm vụ chung đẩy lùi và sẽ ai chiến thắng được cái dịch bệnh.
Còn ở xã Dương Thành là địa phương có 2 trường hợp nhiễm COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã linh động để triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hiện trên địa bàn xã có 6 xóm với 570 hộ dân đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, gồm Phú Dương 2, Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, Phẩm 4 và xóm Giàng. Vì vậy, ở 6 chi hội phụ nữ xóm nắm bắt tình hình người dân bằng hình thức liên lạc từ xa như gọi điện, mạng xã hội Zalo, Facebook, vận động hội viên phụ nữ trong xóm nghiêm chỉnh chấp hành các quy định cách ly xã hội. Nếu người dân có việc cần thiết phải ra ngoài hoặc gặp khó khăn, cần thông tin tới cơ sở hội, chính quyền địa phương thì sẽ được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, trên địa bàn xã có đông các lực lượng công an, y tế, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với công đoàn trường mầm non tổ chức nấu ăn, chuẩn bị từ 80 đến 120 suất ăn trên ngày. Thời gian này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình đã và đang đẩy mạnh các hoạt động như tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bám sát địa bàn khu dân cư, phối hợp với các ngành chức năng nắm bắt thông tin những người trở về từ vùng dịch, yêu cầu khai báo y tế và tự cách ly tại nhà, đồng thời vận động quyên góp ủng hộ vật tư y tế, lương thực thực phẩm cho nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cho biết thêm về các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tham gia phòng chống dịch, chị Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình thông tin.
Phát sinh dịch ở đơn vị Dương Thành thì chúng tôi đã có kế hoạch chỉ đạo với ngành dọc cùng với ngành dọc của tỉnh, huyện và thực hiện cái 4 tại chỗ. Các cái khu cách ly hiện nay thì do Hội Phụ nữ các xã chỉ đạo là tập trung để làm công tác hậu cần qua rà soát, nắm bắt tình hình ở trong các cái khu cách ly thì có các cái chị em phụ nữ đang vừa sinh xong và có bầu 6-7 tháng đang nằm tại bệnh viện như trong cái khu cách ly của bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình và chúng tôi đã kịp thời đến thăm động viên các cháu cùng với lại các bà mẹ bầu.
Trước khi có ca nhiễm COVID-19 tại xã Dương Cành, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã vận động và hỗ trợ 2.500 khẩu trang và 50 lọ nước sát khuẩn cho xã Tân Đức, do xã có nhiều xóm tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang. Khi có dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã tiếp nhận từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tặng hai xã Dương Thành, Tân Đức các đồ bảo hộ y tế với trị giá 50 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã hỗ trợ cho 5 khu cách ly tập trung của huyện 1,7 tấn gạo do các chị em trong Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ 20 xã thị trấn quyên góp. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội cơ sở tiếp tục bám sát địa bàn, có những hoạt động hỗ trợ phù hợp kịp thời, cùng nhau tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Giao ban trực tuyến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền núi Đông Bắc Bộ. Tăng cường xây dựng thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu chè. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.500 tỷ đồng. Thành phố sông Công năng suất lúa đạt cao. Phú Lương triển khai thực hiện 2 đề án về văn hóa. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại thành phố Thái Nguyên, ngày trời nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ngày trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Ngày trời nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Ngày trời nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ngày 2 tháng 6, Trung ương Đoàn đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên cụm miền núi Đông Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu có tỉnh đoàn Thái Nguyên và thành viên trong cụm. Trong 6 tháng đầu năm 2020 thì mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song các cấp bộ đoàn trong cụm đã nỗ lực và triển khai hiệu quả các hoạt động. Nhờ đó, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội cũng thường xuyên được tổ chức với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với trọng tâm là công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 với nhiều cách làm sáng tạo, thường xuyên thăm hỏi động viên gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng cũng được thực hiện hiệu quả. Tại các điểm cầu, các đơn vị đoàn trong cụm đã thảo luận đánh giá kết quả, chia sẻ những khó khăn, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị trong cụm tiếp tục triển khai chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổ chức thực hiện hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, đồng thời thúc đẩy tinh thần tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Với diện tích đạt trên 22.400 ha, chè là cây đặc sản chủ lực của tỉnh Thái Nguyên nên tỉnh luôn chú trọng phát triển sản phẩm, xây dựng quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao giá trị cho cây chè, tăng thu nhập cho nhân dân. Hiện nay tỉnh Thái Nguyên có một thương hiệu địa phương dưới hình thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương Thái Nguyên, 7 thương hiệu dưới hình thức bảo hộ nhãn hiệu tập thể gồm nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên, chè La Bằng, chè Chạy Cài, chè Vô Chanh, chè Tức Chanh, chè Đại Từ và nhãn hiệu tập thể chè Phổ Yên. Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, đơn vị trực tiếp quản lý nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên, đã cấp gần 1.000 chứng nhận quyền sở hữu nhãn hiệu này cho các tổ chức cá nhân làng nghề. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã cấp 51 giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn 6 xã trong vùng chè đặc sản Tân Cương thuộc thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt, theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên đã được đăng ký bảo hộ thành công tại Mỹ, Trung Quốc, Nga. Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè Thái Nguyên đã tạo chuyển biến tích cực của các cấp, ngành và đoàn thể xã hội trong việc gìn giữ, phát triển giá trị truyền thống, thương hiệu của cây chè, nâng cao uy tín, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại, festival trà quốc tế để quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, sử dụng và khai thác giá trị của các nhãn hiệu đã được bảo hộ. Ngoài ra, tỉnh cũng tích cực thúc đẩy phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên trên cơ sở phát huy lợi thế, sức cạnh tranh, đồng thời nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu cho một số vùng chè chất lượng cao trên địa bàn. Tiếp tục đăng ký nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên tại một số thị trường nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm chè ra thế giới.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành thương mại dịch vụ chịu ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là một số ngành chịu ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp như ngành kinh doanh vận tải, du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó thì thị trường hàng hóa dịch vụ chịu tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu. Những yếu tố trên đã tác động đến mặt bằng giá và sức mua hàng hóa trên thị trường. Theo đó thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2021 ước đạt là 3.500 tỷ đồng, giảm 2,1% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó thì khu vực kinh tế nhà nước ước đạt gần 180 tỷ đồng, tăng 15,7% cùng kỳ. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt gần 3.300 tỷ đồng, bằng 97,8% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ của năm trước.
Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tháng 5 năm 2021 ước đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 27,5% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu đạt 45,5 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,99 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có giá trị tăng so với cùng kỳ là sản phẩm điện tử khác và phụ tùng đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, sản phẩm từ sắt thép đạt 2,9 triệu đô la Mỹ, giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 0,3 triệu đô la Mỹ, sản phẩm may mặc đạt 33,3 triệu đô la Mỹ. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có giá trị giảm hơn so với cùng kỳ là điện thoại thông minh, phụ tùng vận tải, máy tính bảng.
Vụ xuân năm nay, thành phố Sông Công gieo cấy 1.317 ha lúa, giảm gần 10% diện tích do thành phố thu hồi đất để thực hiện các dự án khu cụm công nghiệp, khu dân cư. Các giống lúa được đưa vào gieo cấy chủ yếu bao gồm HKT99, Thiên Yêu 8, LC25, TH33, HT1, Đài Thơm 8. Do thời tiết thuận lợi, bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kết hợp với đưa vào trồng những giống lúa cho năng suất chất lượng cao vào sản xuất, nên năng suất lúa của thành phố tăng cao hơn gần 10 tạ trên 1 hectare so với vụ xuân của năm 2020, dự ước đạt 55 tạ trên 1 hectare. Chính vì thế, mặc dù diện tích giảm nhưng sản lượng lúa vẫn đạt trên 7.200 tấn. Sau khi thu hoạch xong lúa xuân, bà con sẽ chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa.
Những ngày này, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho cuộc sống của người dân gặp khá nhiều khó khăn và càng khó khăn hơn khi xảy ra tình trạng mất điện. Mặc dù ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết để đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định cho khách hàng trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm vào buổi tối, nên đã xảy ra tình trạng mất điện cục bộ tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới và sẽ còn nhiều đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay. Bởi vậy, người dân hãy đồng hành với ngành điện thông qua những việc làm thiết thực để giải nhiệt cuộc sống của chính mình. Hãy tiết kiệm điện, bởi người người tiết kiệm điện, nhà nhà sẽ có điện.
Chiều ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa giai đoạn từ 2021 tới 2025. Đề án đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Đền Đuồm giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện hiệu quả hai đề án trên, UBND huyện đã thành lập ban chỉ đạo gồm có 28 thành viên, phân giao nhiệm vụ mục tiêu cho từng thành viên trong giai đoạn từ 2021 tới 2025. Trong năm nay, thì UBND huyện cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện với những nhiệm vụ cụ thể như là xây dựng tờ rơi tuyên truyền quảng bá di sản văn hóa, phối hợp với các phòng chuyên môn, hội, đoàn thể, tổ chức quảng bá tuyên truyền về các di sản văn hóa, hỗ trợ trang phục cho 4 mô hình văn hóa nghệ thuật bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Sán Chay, hướng dẫn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ít nhất là 4 trên 14 di tích, tổ chức truyền dạy tắc sinh cho học sinh tại 100% các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học, mời gọi đầu tư thực hiện tu bổ tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham gia ý kiến về dự thảo quy chế hoạt động của ban chỉ đạo. Dự thảo quyết định phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Phú Lương.
Thưa quý thính giả, những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều hội viên nông dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Đây cũng là công cụ, phương tiện, điều kiện quan trọng để tập hợp vận động đông đảo hội viên phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Trước đây, gia đình ông Hoàng Văn Doanh ở tổ 4 phường Cam Giá gặp rất nhiều khó khăn vì có ít đất canh tác. Năm 2017, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố, gia đình ông đã được vay 50 triệu đồng với lãi suất thấp để mở rộng diện tích trồng đào. Đây là chất xúc tác quan trọng để gia đình ông dần khấm khá. Ông Doanh nói về vai trò nguồn vốn vay.
Nguồn vốn thì nói chung lãi suất nó thấp, nó mang lại nhiều những cái thuận lợi cho gia đình, khích lệ cho chúng tôi đầu tư vào sản xuất nhiều hơn.
Vay theo nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân không chỉ lãi suất thấp, thời gian vay dài mà thủ tục còn nhanh gọn. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc động viên, khuyến khích bà con nông dân mở rộng quy mô sản xuất cũng như gắn bó lâu dài với nông nghiệp. Nhằm giúp các nông hộ sử dụng nguồn vốn hiệu quả, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật chăm sóc, hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Bà Tống Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Kim Thoa, xã Phúc Thuận, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về sự hỗ trợ sản xuất.
Hội Nông dân còn hỗ trợ cho các thành viên là cái dàn tưới tự động để hiện đại hóa cho sản xuất. Cũng mong muốn là bên Hội Nông dân là quan tâm hơn nữa đến người nông dân.
Từ năm 2015 đến nay, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ trên 1.000 hộ vay với tổng số tiền là hơn 39 tỷ đồng, thực hiện trên 100 dự án. Qua đó giúp nông dân liên kết, hợp tác xây dựng, thành lập mô hình chi tổ hội nghề nghiệp, tổ nhóm liên kết, hợp tác xã, vùng sản xuất tập trung, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên nông dân. Trong quá trình cho vay, các cấp hội nông dân luôn chú trọng đến khâu khảo sát, chọn đúng đối tượng, tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì với nhu cầu vay vốn của bà con cũng còn rất là lớn, khó khăn trong cái việc cho vay bởi vì đôi khi là cũng còn dàn trải, chưa tập trung để mà xây dựng những mô hình trọng tâm trọng điểm. Thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là hội có những cái điều kiện để huy động cái xã hội hóa cái nguồn vốn.
Thực tế cho thấy nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân được triển khai thông qua các mô hình dự án không chỉ giúp nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mà còn giúp nông dân thay đổi tập quán, phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Để nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân phát triển hiệu quả, giải ngân đúng đối tượng, trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục lựa chọn những mô hình sản xuất có tính khả thi để triển khai thực hiện, vận động hội viên đóng góp xây dựng nguồn quỹ ở cơ sở cũng như tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi khác giúp nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đã phát trong chương trình hôm nay. Cơ hội để Thái Nguyên thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, góp phần nhỏ đẩy lùi dịch bệnh, gia ban trực tuyến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền núi Đông Bắc Bộ, tăng cường xây dựng thương hiệu bảo hộ nhãn hiệu chè, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.500 tỷ đồng, Phú Lương triển khai thực hiện 2 đề án về văn hóa, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả đến với những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Đông, ngày trời nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 27 đến 39 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 22 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết trên cả nước cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng. Những người thực hiện: biên tập viên Hoàng Quỳnh, phát thanh viên Hoàng Tú, Thu Thảo, kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.